Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Chi Phương, Minh Anh, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ ba 15 tháng 4 2025. Tại Hà Nội, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Việt Nam hợp lực chống đòn thuế quan của Mỹ. Đàm phán giữa Hoa Kỳ và Ukraine về thỏa thuận khoáng sản được mô tả là có tiến triển. Đại học Mỹ Harvard không tuân lệnh Donald Trump, Nhà Trắng đình chỉ trợ cấp 2,2 tỷ đô la. Chủ đề một mỗi ngày, một sự kiện kiểm soát đất hiếm, đòn hiểm của Trung Quốc để trả đũa Mỹ và khống chế châu Âu. Theo dòng thời sự, Stephen Miran, bộ não kinh tế của Trump và chiến lược dùng chiến tranh thuế để tái lập vị thế siêu cường của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chuyến viếng thăm Việt Nam cấp nhà nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua tại Hà Nội đã kêu gọi hai nước cùng chống lại hành động hù dọa của Mỹ trong bối cảnh chiến tranh thuế quan leo thang giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới.
Theo Tân Hoa Xã, được hãng tin AFP trích dẫn, phát biểu với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, ông Tập Cận Bình nói xin trích, chúng ta phải tăng cường mối quan hệ chiến lược để cùng chống lại hành động hù dọa và duy trì sự ổn định của hệ thống tự do thương mại của thế giới, cũng như các chuỗi công nghiệp và cung ứng. Lãnh đạo Trung Quốc còn lên án chính sách bảo hộ mậu dịch sẽ chẳng đi đến đâu, đồng thời nhấn mạnh sẽ không ai thắng trong một cuộc chiến thương mại, hết lời dẫn. Trong khi đó, theo Thông tấn xã Việt Nam, đáp lời Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên bố Việt Nam luôn sẵn sàng cùng với Trung Quốc làm cho hợp tác giữa hai nước có thực chất, cân bằng và bền vững, từ ngữ trong nguyên văn. Trong bản tuyên bố chung được công bố sau khi ông Tập Cận Bình kết thúc chuyến viếng thăm Việt Nam, lãnh đạo hai nước ủng hộ việc duy trì thể chế thương mại đa phương với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO là hạt nhân. Nhân chuyến thăm này, hai nước đã ký tổng cộng 45 hiệp định hợp tác, đặc biệt là về các chuỗi cung ứng, trí tuệ nhân tạo, tuần tra chung trên biển và xây dựng đường sắt. Theo báo chí trong nước, tại Hà Nội hôm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ dự lễ khởi động cơ chế hợp tác đường sắt Việt Nam-Trung Quốc.
Trong khi đó, phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại cho rằng cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Việt Nam-Trung Quốc chỉ nhằm mục đích bòn rút Hoa Kỳ.
Sau khi gặp các lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Malaysia. Theo lịch trình, ngày mai, nguyên thủ Trung Quốc sẽ gặp vua Sultan Ibrahim và đàm phán với Thủ tướng Anwar Ibrahim. Đây là chuyến thăm Malaysia đầu tiên của ông Tập kể từ năm 2013. Hai chủ đề chính sẽ được thảo luận là quan hệ thương mại song phương và Hiệp định Tự do Mậu dịch Trung Quốc-ASEAN, vì Malaysia hiện là chủ tịch luân phiên ASEAN.
Trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, Bắc Kinh vừa ra lệnh cho các hãng hàng không của Trung Quốc tạm ngưng tiếp nhận các máy bay của hãng Boeing Hoa Kỳ. Chính phủ Trung Quốc cũng đã yêu cầu các hãng hàng không của nước này ngưng mua mọi thiết bị hoặc phụ tùng cho máy bay đến từ các công ty của Mỹ. Trong khi đó, thì Tổng thống Donald Trump tỏ vẻ sẵn sàng nhân nhượng về mức thuế quan 25% nhắm vào xe hơi và các phụ tùng xe hơi nhập vào Mỹ, vốn đã được áp dụng từ 2 tuần qua. Sau tuyên bố nói trên, cổ phiếu của các hãng xe hơi như Toyota, Honda, Hyundai đều tăng mạnh trở lại. Nhưng cùng lúc đó, hôm qua Washington lại khởi động một cuộc điều tra có thể mở đường cho việc áp thuế quan gắt gao đối với hàng dược phẩm và bán dẫn.
Liên quan đến châu Mỹ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ ngày hôm qua cho biết là muốn rút khỏi thỏa thuận song phương với Mexico vì không bảo vệ được các nhà sản xuất Hoa Kỳ khi nhập nông sản giá rẻ từ Mexico. Quyết định rút khỏi thỏa thuận vốn cho phép miễn thuế nhập khẩu cà chua Mexico sẽ có hiệu lực từ giữa tháng 7 và Washington có thể đánh thuế mặt hàng này lên đến 21%, khoảng hơn nửa sản lượng cà chua của Mexico được xuất khẩu đến Hoa Kỳ.
Các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Hoa Kỳ nhằm đi đến một thỏa thuận về khai thác các nguồn khoáng sản chiến lược của Ukraine đã diễn ra một cách có tính xây dựng. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua một lần nữa đã kích mạnh mẽ đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky.
AFP trích dẫn lời một quan chức xin ẩn danh và nắm rõ hồ sơ hôm qua cho biết cuộc đàm phán hôm thứ Sáu 11 tháng 4 giữa Kiev và Washington đã diễn ra một cách bình thường, không gặp rắc rối, và tất cả các bên đều tuyên bố đã thảo luận một cách có tính xây dựng, hết lệ dẫn. Vẫn theo nguồn tin này, cuộc đàm phán cuối tuần qua chỉ mang tính kỹ thuật, chủ yếu liên quan đến các vấn đề pháp lý, còn các bảo đảm an ninh mà Kiev đòi hỏi với Washington đã không được đề cập đến. Việc ký kết thỏa thuận khung đầu tiên đã thất bại sau cuộc tranh cãi ngoạn mục giữa hai tổng thống Zelensky và Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 28 tháng 2. Cuối tháng 3, Ukraine đã nhận được một bản dự thảo thỏa thuận mới từ Mỹ về khai thác khoáng sản. Văn bản này được cho là rất bất lợi cho Ukraine, theo như mô tả của nhiều kênh truyền thông và nghị sĩ Ukraine. Đến ngày 30 tháng 3, ông Donald Trump cảnh báo Zelensky sẽ gặp rắc rối to nếu bác bỏ thỏa thuận. Hôm qua tại Nhà Trắng, trả lời chất vấn với báo chí sau cuộc hội đàm với đồng nhiệm Salvador, nguyên thủ Mỹ lại đã kích tổng thống Ukraine muốn tiếp tục chiến tranh khi tìm cách trang bị thêm tên lửa. Ông cho rằng Kiev không thể tiến hành một cuộc chiến chống lại một nước to lớn hơn Ukraine gấp 20 lần để rồi hy vọng các nước khác cung cấp thêm tên lửa, hết lời dẫn.
Về tình hình chiến sự, chính quyền thành phố Kursk của Nga hôm nay thông báo đã có một người chết và 9 người bị thương trong một cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố này đêm qua. Sau cuộc đột kích vào mùa hè năm 2024, quân Ukraine đã chiếm giữ hàng trăm km vuông của vùng Kursk, nhưng quân đội Nga nay đã giành lại gần như toàn bộ vùng lãnh thổ bị mất. Cũng hôm qua, Moscow khẳng định là quân Nga hôm Chủ nhật chỉ tấn công vào một cuộc họp của quân đội Ukraine ở thành phố Sumy, đồng thời cáo buộc Kiev đã dùng thường dân làm bia đỡ đạn. Vụ tấn công vào trung tâm thành phố Sumy hôm Chủ nhật khiến 31 người chết đã bị các nước phương Tây cực lực lên án.
Vẫn liên quan đến chiến tranh Ukraine, ngày hôm qua hai công dân Trung Quốc bị bắt tại Ukraine đã có mặt trong một buổi họp báo tại Kiev, khẳng định mong muốn được trao trả cho Nga và Trung Quốc hỗ trợ đưa về nước, đồng thời kêu gọi người Trung Quốc không làm theo họ. Những người lính này cho biết tham gia vào quân đội Nga qua các tin tuyển dụng trên một số ứng dụng Trung Quốc như là Kuaishou hay Douyin và khẳng định không có liên hệ với chính phủ Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay đã kêu gọi tránh mọi thao túng chính trị và đang kiểm chứng các thông tin liên quan đến công dân của mình. Xin trích nguyên văn.
Hôm qua, Nga tố cáo Đức có ý đồ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột tại Ukraine. Phát ngôn viên của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, trong một cuộc họp báo, chỉ trích Thủ tướng Đức tương lai Friedrich Merz có lập trường tương tự như nhiều nước châu Âu khác, tức là không có thiện chí tìm kiếm đàm phán hòa bình. Moscow đã có những lời chỉ trích gay gắt sau khi ông Merz sẽ chính thức trở thành Thủ tướng Đức vào ngày 6 tháng 5 tới đây, tuyên bố để ngỏ khả năng cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine, một lập trường trái ngược với người tiền nhiệm Olaf Scholz. Từ Berlin, thông tin viên Nathalie Versier giải thích.
Friedrich Merz l'avait évoqué pendant la campagne électorale, il est ouvert sur la question.
Trong suốt chiến dịch tranh cử, Friedrich Merz đã từng nói rằng ông để ngỏ vấn đề tên lửa Taurus, loại tên lửa mà tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đòi hỏi từ lâu. Thủ tướng Đức tương lai nêu rõ xin trích, điều này phải được thực hiện phối hợp với các đối tác châu Âu của Đức, trong khi Pháp và Anh đã cung cấp những hệ thống tên lửa tương tự cho Ukraine. Ông Merz nhấn mạnh thêm rằng quân đội Ukraine phải thoát thế phòng thủ. Trong trường hợp tấn công, quân đội Ukraine phải có khả năng phá hủy tuyến đường bộ nối liền Nga với bán đảo Crimea chẳng hạn, nơi trú đóng phần lớn quân dự bị Nga, hết lời dẫn. Lãnh đạo phe bảo thủ Đức sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 6 tháng 5 sắp tới, tuyên bố ông Vladimir Putin phải hiểu rằng cuộc chiến này là ngõ cụt cho ông ấy, hết lời dẫn. Đây có lẽ là một sự thay đổi lập trường triệt để của Đức về hồ sơ này, dấu hiệu cho thấy vấn đề chưa thể giải quyết bởi vì không một từ nào về tên lửa Taurus được đề cập đến trong thỏa thuận liên minh mà đảng CDU của ông vừa ký kết với đảng SPD, đảng của Thủ tướng Scholz mãn nhiệm, vốn dĩ vẫn luôn ngần ngại đối mặt với Nga.
Nathalie Versier, Berlin, RFI.
Tại Hoa Kỳ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump hôm qua thông báo đình chỉ khoản trợ cấp 2,2 tỷ đô la cho Harvard, một trong những đại học danh giá nhất thế giới, sau khi trường này từ chối làm theo các yêu cầu của Nhà Trắng. Trong thời gian qua, Harvard cũng như nhiều trường đại học khác ở Mỹ là nơi diễn ra phong trào sinh viên chống cuộc chiến tranh do Israel tiến hành ở Gaza. Từ khi Donald Trump trở lại nắm quyền, Nhà Trắng thường xuyên chỉ trích trường đại học này. Theo hãng tin AFP, từ cuối tháng 3, chính phủ Hoa Kỳ đã thông báo sẽ cắt khoảng 9 tỷ đô la trợ cấp liên bang trong những năm tới cho Harvard sau khi xem xét toàn diện trường đại học bị Nhà Trắng cáo buộc để lan truyền tư tưởng bài Do Thái. đầu tháng 4, trong một bức thư được tờ Washington Post đăng tải, Nhà Trắng đã yêu cầu ban lãnh đạo trường đáp ứng nhiều yêu cầu, đặc biệt là chấm dứt những chính sách tạo thuận lợi cho đa dạng sắc tộc và sửa đổi những chương trình giảng dạy có nội dung bị xem là kích động, sách nhiễu bà Do Thái. Ban lãnh đạo trường Harvard dứt khoát không làm theo những yêu cầu đó. Trong một bức thư gửi sinh viên và giảng viên hôm qua, hiệu trưởng Alan Garber tuyên bố Harvard sẽ không từ bỏ sự độc lập hoặc các quyền được hiến pháp bảo đảm. Ông nhấn mạnh không một chính phủ nào, bất kể đảng nào cầm quyền, có quyền ra lệnh cho các trường đại học tư về những gì họ phải giảng dạy, về những ai họ có thể tuyển lựa hoặc về những môn học nào có thể tiến hành nghiên cứu. Trước đó, chính phủ Mỹ cũng đã đình chỉ $400 triệu trợ cấp cho một đại học danh giá khác là Đại học Columbia ở New York. Nhưng khác với Harvard, đại học này trong những tuần qua đã nỗ lực cải tổ theo đúng yêu cầu của Nhà Trắng với hy vọng được nhận trở lại khoản trợ cấp nói trên.
Về thời sự môi trường, sau kỷ lục về nhiệt độ cao, châu Âu cũng phải hứng chịu những trận lũ lụt mang tính lịch sử vào năm 2024. Theo báo cáo của Viện Quan sát Khí hậu châu Âu Copernicus công bố ngày hôm nay, gần 1/3 mạng lưới sông của châu Âu đã bị ngập lụt vào năm 2024, được coi là một trong 10 năm ẩm ướt nhất của châu Âu từ năm 1950. Các trận lụt đã khiến 335 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 400.000 người, gây thiệt hại lên đến 18 tỷ euro. Báo cáo cũng chỉ ra rằng chỉ khoảng một nửa các thành phố châu Âu có kế hoạch thích ứng với các hiện tượng khí hậu cực đoan như là nắng nóng kỷ lục hay là lũ lụt.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Philippines và Trung Quốc cáo buộc nhau có hành động nguy hiểm tại Biển Đông. Lực lượng hải cảnh Philippines cho biết là hôm qua, một tàu của Trung Quốc đã tăng tốc, chặn một tàu của Philippines ở ngoài khơi bãi cạn Scarborough, nơi mà cả hai nước đều tranh chấp chủ quyền. Manila tố cáo Bắc Kinh trắng trợn coi thường an toàn hàng hải. Về vụ việc này, phía Trung Quốc ngày hôm nay cũng cáo buộc tàu của Philippines hành động nguy hiểm, đã tiếp cận tàu của Trung Quốc, đi vào tuyến đường của tàu Trung Quốc, đồng thời cáo buộc Philippines dàn dựng một vụ va chạm giả.
Brussels khuyến cáo các nhà ngoại giao châu Âu hết sức đề phòng khi đi công tác ở Hoa Kỳ. Ủy ban châu Âu dường như đã thi hành những biện pháp bảo mật chưa từng có đối với các nhà ngoại giao châu Âu đi công tác ở Hoa Kỳ, những biện pháp mà cho tới nay vốn chỉ được áp dụng cho các chuyến công tác ở Trung Quốc hay Ukraine. Cụ thể, các nhà ngoại giao châu Âu được yêu cầu chỉ sử dụng loa điện thoại dùng một lần và không thể bị truy vết, cũng như sử dụng các máy tính xách tay do Ủy ban châu Âu cung cấp. Điện thoại cá nhân của họ phải được tắt và được đặt trong những túi gọi là túi chống gián điệp.
Khủng hoảng ngoại giao Pháp Algeria. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot lấy làm tiếc về việc Algeria trục xuất 12 nhà ngoại giao Pháp và cảnh báo rằng quyết định này không phải là không có hậu quả. Một ngày trước đó, chính quyền Algeria đã tuyên bố là 12 nhà ngoại giao Pháp không được hoan nghênh tại nước này và phải rời khỏi Algeria trong vòng 48 giờ để đáp trả việc Pháp bắt giữ một nhân viên ngoại giao của nước này.
Hungary sửa hiến pháp để hạn chế của giới đồng tính. Quốc hội Hungary hôm qua đã thông qua một tu chính án nhằm hạn chế hơn nữa quyền của giới LGBT, tức là những người đồng tính, chuyển giới, song tính. Cụ thể, hiến pháp mới của Hungary kể từ nay chỉ công nhận giới tính nam hoặc nữ, tương tự như sắc lệnh mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành.
Trung Quốc thông báo trao thưởng nếu bắt được mật vụ của Mỹ. Ngày hôm nay, cảnh sát của Cáp Nhĩ Đân nằm ở phía đông bắc Trung Quốc đã đăng lệnh truy nã ba công dân Mỹ là Catherine Wilson, Robert Snedding và Stephen Johnson, được cho là mật vụ của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, gọi tắt là NSA. Họ bị cáo buộc thực hiện các cuộc tấn công mạng vào Thế vận hội mùa đông châu Á, được tổ chức tại Cáp Nhĩ Tân vào tháng 2 vừa qua, nhằm đánh cắp các thông tin của các vận động viên. Chính quyền Trung Quốc hồi đầu tháng 4 cho biết là đã ghi nhận 270.000 vụ tấn công mạng từ nước ngoài nhắm vào sự kiện thể thao này.
Dân số Nhật Bản tiếp tục giảm. Theo các số liệu được công bố chính thức hôm qua, tính đến tháng 10/2024, dân số của Nhật Bản đã giảm xuống còn 123,8 triệu người, tức là giảm đi 550.000 người. Như vậy là dân số của Nhật Bản tiếp tục giảm trong năm thứ 14 liên tiếp. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 1950, khi chính phủ Tokyo bắt đầu thu thập những số liệu về dân số. Tỷ lệ sinh đẻ của Nhật Bản cũng thuộc loại thấp nhất thế giới, kéo theo sự sụt giảm của dân số trong độ tuổi lao động, sụt giảm của mức tiêu thụ và khiến cho các công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng nhân công.
Tại Gaza, Hamas xem xét đề xuất lệnh ngừng bắn. Ngày hôm qua, lực lượng Hamas cho biết là đang xem xét đề xuất lệnh ngừng bắn của Israel, thì hôm nay một quan chức của lực lượng này cho biết là sẽ đưa ra câu trả lời trong vòng 48 giờ tới. Điều kiện của lệnh ngừng bắn bao gồm việc trao trả một nửa con tin, tức là hơn 1.000 người mà Hamas vẫn giam giữ trong tuần đầu tiên sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong 45 ngày, cũng như là việc cho phép viện trợ vào Gaza. Israel cũng yêu cầu Hamas giải giáp vũ khí. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã cảnh báo về tình trạng nhân đạo khẩn cấp tại Gaza tồi tệ nhất kể từ 18 tháng qua khi xung đột nổ ra.
Tại Pháp, nhiều nhà tù ở Pháp trong những ngày qua đã bị đốt xe. Riêng nhà tù ở thành phố Toulon, miền Đông Nam đã bị nhắm bắn bằng súng tự động trong đêm qua, theo nguồn tin từ những người thân cận với Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin hôm nay. Theo nguồn tin này, những hành động nói trên dường như có sự phối hợp và rõ ràng có liên hệ đến chiến lược của Bộ trưởng Tư pháp chống lại các băng đảng buôn ma túy.
Philippines và Hoa Kỳ tổ chức cuộc tập trận hàng năm lớn nhất với sự tham gia của hơn 14.000 lính Hoa Kỳ và Philippines và cùng nhiều chiến đấu cơ và các thiết bị quân sự khác.
Về thị trường chứng khoán, các thị trường chứng khoán trên thế giới hôm nay được dự báo là sẽ tăng điểm rất mạnh. Riêng các thị trường châu Âu thì Frankfurt đã tăng được 1,06%, London 0,81%, Milan 1,71% và Paris tăng 0,30%. Chỉ số của các thị trường này đã tăng sau khi Tổng thống Donald Trump, như là nói ở trên, có những lời lẽ ôn hòa về việc áp thuế 25% đối với ngành công nghiệp xe hơi trên thế giới. Thị trường chứng khoán của Mỹ, Wall Street, được dự báo cũng sẽ tăng nhẹ vào đầu giờ mở cửa hôm nay.
Hàn Quốc và Hoa Kỳ tập trận chung. Ngày hôm nay, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận chung bao gồm các cuộc thao dượt trên không, sử dụng máy bay ném bom B-1B, chiến đấu cơ F-16 cũng như là F-35A để khoa trương sức mạnh với Bắc Triều Tiên. Seoul không nêu rõ địa điểm chính xác cũng như số lượng thiết bị quân sự hay nguồn lực. Hai bên cũng đã có các cuộc thao dượt chung tương tự vào hồi đầu tháng 2 năm nay.